Trà My kính chào quý vị đến với tạp chí thanh niên đài VOA phát thanh tối thứ sáu và chủ nhật hàng tuần.
Tôi chào đời bập bẹ hai tiếng Việt Nam, yêu quê hương qua từng trang sách hùng vương phủ đống dạ.
Bất chấp những chỉ trích gay gắt của quốc tế về thành tích nhân quyền tại Hải, Việt Nam ngày 12 tháng 11 vẫn trúng cử nhiệm kỳ 3 năm vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Hà Nội khoe rằng sự kiện này chứng tỏ Việt Nam đã thành công trong việc tạo được vị thế và uy tín ngày càng cao trên trường quốc tế. Người dân Việt Nam, nhất là các công dân trẻ, đón nhận việc này như thế nào? Đó là chủ đề cuộc thảo luận trên tạp chí Thanh niên VOA hôm nay với ba bạn trẻ từ ba miền đất nước và một thanh niên đang hợp tác lao động tại Nga.
Tôi tên là Thắng ạ. Tôi quê quán ở Nghệ An, Việt Nam. Hiện tôi đang làm việc và sinh sống ở Nga gần 2 năm.
Tụi em tên là Điệp, hiện tại là em đang ở Hà Nội, quê em đến từ Thanh Hóa.
Tôi tên Minh, sống và làm việc tại Bạc Liêu.
Tôi là Nguyễn Đức Quốc. Tôi đang sinh sống tại cái vùng thị trấn Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế, quê hương của tôi.
Cảm ơn các bạn rất nhiều đã dành thời gian tham gia chương trình này. Như các bạn biết là Việt Nam vừa vào được Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Là những người trẻ Việt Nam, các bạn đón nhận tin này như thế nào?
Theo nhận định của tôi thì Việt Nam chưa đủ để ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền của Liên Hợp Quốc. Vì ở Việt Nam thì nhân quyền hầu như là không được tôn trọng. Ở Việt Nam là chưa có đầy đủ nhân quyền cho dân. Việc bắt bớ, chà đạp hay là nói chung là không có tự do.
Tức là anh Minh đón nhận cái tin này không mấy được vui.
Đúng rồi.
Thế còn anh Quốc ở miền Trung?
Đây là bất ngờ đối với tôi và cũng đối với nhiều người. Hôm nay là vừa tròn cái 13 năm của cái thế kỷ 21 rồi. Nhưng mà tại đất nước của chúng tôi thì còn lạc hậu về nhiều mặt, nhất là về cái mặt nhân quyền. Dù Việt Nam từ lâu cũng đã ký tham gia cái bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền và hai cái công ước quốc tế nhân quyền của Liên Hợp Quốc. Khi mà một quốc gia muốn ứng cử vào cái thành viên của cái Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, tức là đại diện cho thế giới để nói lên cái phán quyết về các cái vấn đề nhân quyền ở khắp cái hành tinh, thì hết Liên Hợp Quốc họ phải điều tra xem xét rõ ràng cái quốc gia đó đã thực hiện các cái điểm mà có ghi trong cái bản tuyên ngôn và hai cái công ước quốc tế nhân quyền hay chưa, khi đó mới bầu chọn cái quốc gia đó vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc chứ. Nhưng trong sự thời gian dài vừa qua tại Việt Nam đó, thường xuyên xảy ra biết bao nhiêu cái cuộc đàn áp các cái tôn giáo như ở Lâm Đồng, Thái Hà, Đồng Chiêm và Long Mỹ là cùng với quê hương của tôi đó, chuyện của tôi đó, và rồi ở Cùng Dầu, Đà Nẵng, An Giang, Tây Ninh, Vĩnh Long, rồi ở Gia Lai đó, vân vân, với bao nhiêu cái vụ mà sách nhiều rồi hắm dò rồi cũng như đánh đập và bắt giam những cái công dân yếu nước khi mà họ tham gia biểu tình chính Trung Quốc, bệnh viện biển đảo của Việt Nam ấy, thì họ hành hung rồi họ bỏ tù những cái người mà mậu tranh cho cái nền tự do dân chủ, công lý, nhân quyền với những cái bài án thật là nặng nề, rồi họ tổng nộp những cái dân oan đòi lại ruộng đất, nhà cửa, và gần đây nhất đó, như họ đàn áp những người Hờ Mông, họ làm những cái điều mà bất chấp hiến pháp và pháp luật của quốc gia và cả cái công ước quốc tế.
Còn anh Thắng ở Nga là một thanh niên trẻ đang lao động xuất khẩu ở Nga. Khi nhận tin này thì anh có phản hồi ra sao?
Tôi rất là đồng ý với việc Việt Nam tham dự Ủy ban Nhân quyền của Liên Hợp Quốc.
Vì sao thưa anh?
Mặc dù tôi là một người Việt Nam, tôi rất yêu mến đất nước Việt Nam nhưng tôi không có đồng ý với cách làm việc và cái cách xử lý của Đảng Cộng sản Việt Nam bây giờ. Nhưng mà Việt Nam bây giờ gia nhập Ủy ban Nhân quyền thì đó cũng là một cái bước khởi đầu cho nhân quyền của con người ở Việt Nam. Tôi rất đồng ý với Quốc. Ở Việt Nam mình không có đến nhân quyền của con người, như là vụ đàn áp ở giáo xứ Mỹ Yên, tỉnh Nghệ An, quê hương của em ạ.
Anh đồng ý với anh Quốc là Việt Nam có những thành tích nhân quyền tệ hại, nhưng mà anh vẫn ủng hộ cái việc Việt Nam vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc là vì sao ạ?
Vì nếu như Việt Nam đã tham gia vào Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc thì các nước khác trong Liên Hợp Quốc ấy họ sẽ quan tâm tới, và khi đó Việt Nam sẽ không có thể qua mặt được, những người trong đó sẽ không đồng ý với cách xử lý của Việt Nam, họ sẽ có những lời khuyên.
Anh Điệp ở Hà Nội, ý kiến của anh như thế nào?
Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc cổ vũ cho nhân quyền. Nhưng mà tuy nhiên thì ở Việt Nam thì tất cả chúng ta đều biết rằng thì các quyền nó còn chưa được, chính quyền người ta chưa được tôn trọng nhiều lắm. Thì em nghe vào thì cũng ngạc nhiên thôi. Tuy nhiên thì khi mà Việt Nam vào rồi thì nó cũng là một điều đáng mừng, hy vọng Việt Nam sẽ nhờ cái áp lực quốc tế đó sẽ tôn trọng các quyền của người dân hơn.
Vâng, các bạn ở đây đều tỏ cái ý rằng là ngạc nhiên và cho rằng là Việt Nam chưa xứng đáng ở cái chiếc ghế này.
Vâng.
Nhưng mà thưa các bạn, vì sao Việt Nam lại đạt được cái số phiếu bầu cao nhất trong cái cuộc bầu chọn vừa qua, 184 trên 192?
Thực ra cái hội nhân quyền Liên Hợp Quốc thì nó giống như là luân phiên nhau mà, các nước là luân phiên nhau được trở thành thành viên ấy. Mặc dù là cũng có nhiều nước họ nhìn thấy Việt Nam như vậy, nhưng mà họ chỉ cho Việt Nam vào để Việt Nam tôn trọng quyền ở trong nước thôi.
Thực tình thì cả thế giới ai cũng biết Việt Nam là một cái đất nước mà vi phạm những quyền thuộc dạng nhất hành chính rồi. Thì bây giờ tôi nghĩ rằng là các cái đại biểu của cái hội đồng đó, họ phải bỏ phiếu cho Việt Nam để cho Việt Nam vào trở thành cái thành viên để cho cả nước họ dễ kiểm soát.
Một cơ quan cao nhất, uy tín nhất về bảo vệ nhân quyền mà để cho một quốc gia vi phạm nhân quyền tồi tệ vào làm thành viên của mình thì nó cũng làm cho ảnh hưởng uy tín của cái hội đồng phải không? Một bên là uy tín của hội đồng, một bên là để quốc gia này vào để khuyến khích họ cải thiện hơn. Nếu mà họ cân nhắc như vậy thì họ sẽ bảo vệ cái uy tín của họ là đầu tiên chứ.
Chắc có lẽ là Nam giỏi trong công tác vận động tranh cử nè, về mặt nữa là công tác ngoại giao tốt.
Các cái thành viên của hội đồng nhân quyền Liên Hợp Quốc mà bầu chọn Việt Nam vào cái hội đồng nhân quyền á, theo chuyên nghiệp của tôi á, thứ nhất trong cái cuộc bầu chọn lần này có 4 cái ghế cho cái khu vực Á Châu mà chỉ có 4 ứng viên, thành ra cũng chỉ là cái chuyện đương nhiên rồi.
Cái tỷ lệ phiếu bầu mà Việt Nam đạt được nó có phản ánh điều gì không trong mắt các bạn?
Em nghĩ vấn đề là Việt Nam ngoại giao tốt.
Việt Nam được kết nạp làm thành viên hội đồng nhân quyền, các bạn thấy cái việc này nó có ý nghĩa như thế nào đối với thành tích nhân quyền Việt Nam, đối với chính những người dân Việt Nam?
Thiếu nghĩa là thắng lợi riêng cho chính phủ Việt Nam, cho Đảng Cộng sản Việt Nam thôi. Hầu hết nhân dân Việt Nam họ cũng rất bật cười khi mà Việt Nam được vào trong hội đồng nhân quyền Liên Hợp Quốc. Đối với những người gọi là cổ súy và cổ vũ nhân quyền trong nước thì người ta nghĩ rằng đó là một sự thất vọng.
Tôi nghĩ là các nước họ biết được rằng là Việt Nam còn bao nhiêu cái sự vi phạm nhân quyền, họ bất công đối với người dân ở trong nước. Nhưng mà thế giới họ cũng nghĩ rằng nếu Việt Nam này mà không đưa vào thì anh này anh tiếp tục vi phạm, thế giới không thể nào mà can thiệp vào cái chuyện của anh, vì anh là thường xuyên là giấu giếm.
Việt Nam đã vào Hội đồng Nhân quyền rồi thì mọi việc trong tương lai sẽ ra sao? Nhân quyền của Việt Nam sẽ sáng sủa hơn hay là ngược lại?
Cũng chưa chắc là nó sẽ cải thiện lên, bởi lẽ khi họ vào rồi thì ngay bản thân bây giờ chúng ta vừa nhìn thấy rất là nhiều báo cáo nhân quyền của Human Rights Watch hay là của chính phủ Hoa Kỳ nói là Việt Nam vẫn đang còn rất là nhiều hạn chế về tự do ngôn luận, rồi tự do hội họp, rồi tự do thông tin, ở vấn đề về tự do tôn giáo, nó rất nhiều thứ, về hệ thống luật pháp Việt Nam nữa, mà họ luôn bao che và họ luôn giải thích cái vấn đề nhân quyền của họ theo cách riêng của họ, và họ có nghĩ là họ vào đây là để khỏi những thành viên khác soi mói vấn đề nhân quyền của họ và lấp láp đi những cái gọi là yếu kém của họ. Tuy nhiên cái đây cũng có một cái thứ hai xảy ra nữa, đó là có khi vào rồi thì dưới áp lực của quốc tế cũng hy vọng rằng là Việt Nam cũng tôn trọng và thực hiện đúng theo những cái gì mà Việt Nam đã ký vào cái văn bản nhân quyền Liên Hợp Quốc đó.
Với hai cái khả năng anh Điệp vừa đưa ra đó thì các bạn thấy cái khả năng nào cao hơn?
Cố gắng nỗ lực hơn để cải thiện nhân quyền trong nước. Tôi nghĩ là điều này rất là khó khả thi, tại vì chế độ có thể làm mọi cách để bảo vệ chế độ của mình, những cái sai trái thì rất khó là đưa ra dư luận của công chúng.
Em thì khác, em ngược lại, em điều đây em ngược lại, em tin rằng nó có thể là có một sự thay đổi đấy, tại vì bây giờ họ đang ngồi vào đó rồi và rất là nhiều các quốc gia khác họ đang nhìn nhận Việt Nam bằng một ánh mắt khác.
Vâng, ý kiến của anh Điệp là góp mặt với thế giới rồi thì dễ bị để ý cho nên không có dễ đàn áp. Anh Thắng ở Nga, ý kiến của anh ra sao?
Em thì em hy vọng, bởi vì là bây giờ ở Việt Nam nhân quyền con người á hầu như là không có. Thì em cũng hy vọng lần này tham dự vào Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc thì họ sẽ xử vì phản cách sao cho nó vừa lòng đất nước, vừa lòng các bạn bè, họ sẽ xử lý phải trái hơn.
Nhìn lại những gì mà Việt Nam đã từng tham gia, đã từng ký kết với quốc tế xưa nay và cái vấn đề ngày hôm nay thì liệu cái hy vọng của các bạn có cơ sở không?
Chúng ta cũng còn phải chờ xem Việt Nam họ có tỏ ra là chính đáng với cái vai trò vừa nhận được đó. Tôi nghĩ rằng là người dân trong nước thì cũng phải đòi buộc cái nhà cầm quyền Việt Nam phải thực thi ngay cái nhân quyền trong nước, cần phải lên tiếng.
Bây giờ thì em nghĩ bây giờ nó khác rất là nhiều rồi. Khi mà giới trẻ người ta nhận biết được nhiều thứ và truyền thông rất là rộng rồi và mọi người có thể biết mọi thông tin qua các mạng lưới blogger Việt Nam, như là truyền thông xã hội rất là nhiều ấy. Thế nên là có khi nó còn làm một cái bàn đạp để mà có những sự thay đổi khác nữa.
Tôi thì thấy hy vọng rất là mong manh.
Tất nhiên chúng ta không thể trông chờ vào nguyên chính nhà cầm quyền được, mà cũng phải từ mọi người nữa.
Công dân của một nước thành viên trong Hội đồng Nhân quyền thì các bạn sẽ tham gia đóng góp như thế nào để thúc đẩy chính phủ thăng tiến bảo vệ quyền con người trong nước?
Em nghĩ là chúng ta bắt buộc phải lên tiếng, phải mạnh mẽ lên tiếng cho nhân quyền, phải đứng về phía nhân quyền thôi.
Nếu chỉ lên tiếng thì quốc tế đã lên tiếng rất nhiều và Việt Nam cũng đã phớt lờ rất nhiều.
Trong cái vấn đề lên tiếng đó, chúng ta cần phải dấn thân, đòi hỏi nhân quyền, cần phải đấu tranh để nói lên sự thật, thì ra những cái việc mà vi phạm của nhà cầm quyền. Đó, thì muốn làm được điều đó, chúng ta cần phải sự can đảm.
Thực ra là truyền thông xã hội rất là quan trọng bây giờ, như Facebook hay YouTube rất là quan trọng bây giờ. Chỉ cần bây giờ mọi người biết thông tin thôi, mọi người có đầy đủ hiểu biết rồi thì mọi người dấn thân và làm chứng cho những cái điều đó. Đơn giản những hành động nhỏ thôi, chúng ta còn đi ra ngoài đường chúng ta nhìn thấy những cái cảnh như là tham nhũng hay là đánh người, công an lạm dụng chức quyền mà đánh người hay sao đó thôi, thì chúng ta có thể mạnh dạn mà chúng ta lên tiếng. và chúng ta có thể là ghi hình lại để chúng ta bỏ lên up lên YouTube cũng là một cái hành động là thiết thực rồi, chứ cần thiết và chúng ta phải làm gì quá mạnh mẽ.
Những điều quan trọng bây giờ là những tiếng nói cần phải có sự đoàn kết để tạo được cái sức mạnh giúp cho mọi người là thoát khỏi cái vòng sợ hãi.
Theo các bạn thì các bạn cảm thấy là Việt Nam cần phải làm gì để thực sự xứng đáng là thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc?
Mình không yêu cầu gì nhiều quá. Chỉ cần mời Việt Nam đồng ý cho mở các văn phòng như cả các tổ chức về nhân quyền ở Việt Nam ngay bước đầu tiên vậy thôi thì em nghĩ nó cũng là một cái bước nào nó khá quan trọng.
Thế còn ý kiến của anh Minh ở Bạc Liêu sao ạ? Anh thấy những cái việc mà cấp thiết phải làm để đáp ứng kỳ vọng của người dân trong nước cũng như kỳ vọng của cộng đồng quốc tế. Với chiếc ghế này thì Việt Nam cần phải làm gì anh Minh?
Nên cho người dân tự do bày tỏ quan điểm, tự do báo chí, tự do internet, tự do ngôn luận.
Theo tôi thì bây giờ điều cần thiết nhất Việt Nam cần xóa bỏ điều 258, đó là điều cấp thiết nhất.
Theo anh, nếu mà bỏ điều luật 258 trong bộ luật hình sự quy định cái tội là lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước thì đó là một hành động cụ thể để chứng tỏ tôn trọng nhân quyền.
Dạ vâng, đúng rồi.
Cái điều thứ hai nữa là Việt Nam nên cho các quan sát viên quốc tế vào trong nước rồi có những cái văn phòng về nhân quyền để một bước khởi đầu tốt đẹp. Em không mong muốn được nhiều hơn. Nhưng bước đầu tiên chính quyền Việt Nam nên làm như vậy để xứng đáng hơn đến cái chiếc ghế mà mình đang ngồi đó.
Vừa rồi là ý kiến của 4 bạn trẻ tham gia tạp chí Thanh niên VOA hôm nay. Chương trình cũng mong quý độc giả, thính giả khắp nơi chia sẻ bình luận về tình hình nhân quyền Việt Nam và chiếc ghế của Hà Nội tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Mời quý vị gửi tham luận bên dưới bài đăng trên trang nhà voatiengviet.com. Trà My xin chân thành cảm ơn và xin hẹn gặp lại quý vị trong một chủ đề mới vào giờ này tuần sau. Trang sách hồng vương phù đồng.